Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Đọc mà tất cả bọn này xuống. Bây giờ chỉ còn khoảng hơn tiếng hồ nữa mình phải kia là xả hết tốc lực. Thầy đi có 30 mau giờ, lên 80 mau giờ. Thôi không sao đâu, giảng được đến đâu hay đến đó hay không. Hôm nay ở ngoài trời u ám, gió thu lạnh lẽo. Mà mình được ngồi trong đây nghe là có ánh sáng, hơi ấm mà lại được nghe Phật Pháp. Nó là cái Phật, cái là một hạnh phúc nhân sinh. Có thấy vậy không? Nhưng mà thầy thấy thực sự cái thời này tu nó khó hơn là hồi xưa. Hồi xưa con người thuần phát, cái phương tiện giao thông khó khăn, phương tiện truyền thông khó khăn, thành ra tâm ta dễ an định hơn. Còn bây giờ cell phone rồi truyền thông mình nó nhiều quá, mình bị phân tán rất là nhiều. Thành ra nói vậy chứ nếu mà giả sử trong cái kinh này nè, mỗi chương cuối mỗi chương Đức Phật tán thán các vị Bồ Tát vô cùng, thì 2500 năm trước mà Đức Phật còn tán thán Bồ Tát như vậy, Bồ Tát như vậy, thì nếu Đức Phật ở đời này thì thôi chắc ngài phải ngồi khen cả ngày. Nói với vị trời tới đời thời đại này mới còn đứng nghe chùa, lên chùa nghe pháo thì thù quá hay là mùa gì đâu Phật. Rồi, anh Di Đà Phật, mình bật nút trang nha. 15, hồi nãy tiếp tục. Hôm sau thầy không có bị thời gian hạn chế. Chắc hôm nay thời để tháng 5 thầy qua rồi đặt câu hỏi cũng được không muộn. Thấy không? Đúng rồi đó, bác nói được đúng. Hồi nãy là lấy giới Bồ Tát làm trung tâm, hồi nãy lấy giới tức là lấy pháp làm trung tâm, bây giờ lấy Bồ Tát đại gia tới đuổi vị đó là trung tâm, tức là nãy lấy pháp, bây giờ lấy nhân. Kinh Ưng Bồ Tát giới hay nhất nên gọi là kinh Bồ Tát đại gia, thành ra thầy lấy cái đề đó thì mới đặt là Bồ Tát đại gia hay là đại gia Bồ Tát giới kinh, thì là đặt theo cái thứ tự tiếng Hán, bởi vì đây là nói về người U Bà Tát mà đã thọ giới Bồ Tát, thì là U Bà Tát giới kinh, nhưng mà cũng là làm theo Bồ Tát tại gia giới kinh. Chúng ta có thể thấy như trong phẩm tập hội, tức là phẩm đầu tiên đó, đã nói rõ người tại gia phát tâm Bồ Đề thù thắng hơn quả vị A La Hán và Bích Chi Phật. Cái câu này là câu tâm đắc nhất của thầy. Thầy đi đâu thầy cũng nói câu này. Mà mấy vị nghe xong quý vị có tâm đắc hay không thì đó là tùy mỗi người, hiểu không? Nếu quý vị có đọc kỹ nhất là phần cuối của cái kinh phẩm số 1 thì quý vị sẽ thấy Đức Phật tán thán. Hơn nữa trong phần cuối của mỗi phẩm đều có đoạn người tại gia phát tâm Bồ Đề vân vân đều khó khăn hơn người xuất gia. Tức là thật sự người xuất gia đời này tu hành cũng không dễ đâu. Thì thấy như ngày trụ trì ở đây thầy cũng ngán quá. Quá nhiều Phật công thiệt, quá nhiều Phật sự đa đoan. Thầy đạo trường nhỏ xíu, có mấy người à, mà thầy còn nhức đầu. Thầy tưởng tượng như vậy qua đây bao nhiêu cái Phật sự công, bao nhiêu cái thì thật sự là ngày tỉnh trí là định lực kiên cường. Kiên cường. Thành ra cái người xuất gia thật sự là họ sống đơn giản hơn, hoàn cảnh họ đặc biệt hơn, nhất là thời xưa mà cái tăng đoàn Thanh Văn mà là họ ở trong một cái phạm vi, rồi họ đơn chỉ đi khất thực, sinh hoạt đơn thuần, rồi về ngồi thiền định vậy thôi, đơn giản vậy à. Còn bây giờ phải lo bill nè, tiền điện, tiền nước, tiền gas, mượn tháng này mượn chỗ này đắp chỗ kia, ví dụ vậy. Thành ra quý vị thấy rằng đó là một cái sự Phật sự kêu là rất là khó khăn, đúng không? Kinh này tiêu quán thông tất cả Phật Pháp, thế nhưng chung cuộc vẫn lấy Bồ Tát tại gia làm trung tâm điểm. Tức là quý vị, người tại gia, phát tâm Bồ Đề, nguyện tu Bồ Tát hạnh, nguyện hành Bồ Tát đạo, nguyện thành Phật độ chúng sinh là nhân vật chính, quý vị là diễn viên chính trong cái đối tượng chính mà Đức Phật muốn nói đến, không phải là người xuất gia. Trong đây không có tán thán người xuất gia, không đề cao người xuất gia, mà chỉ đề cao người tại gia. Thành ra cái kinh này đặc biệt dành cho Bồ Tát, hiểu không? Chỉ có cái kinh này thôi, có phần lớn cái kinh khác, mặc dù như kinh Hoa Nghiêm nói về thiện tài, nhưng mà vẫn là cảnh giới bất tư nghì, tức là những cái Bồ Tát bậc cao, chứ không phải là cái người phàm như mình. Trong kinh tán thán là cái đoạn này là đoạn kinh rất từ kinh. Khi người tại gia phát tâm Bồ Đề thì từ cõi trời Tứ Thiên Vương, tức là cõi trời kế bên mình nè, từ đây lên một cái nữa là đụng ngay cõi trời Tứ Thiên Vương. Tức là nó ở lưng chừng núi Tu Di đó. Còn ông Đao Lợi, tức là ông Bế Thích, ông ngồi ở trên đỉnh Tu Di, tức là lên tầng trời thứ hai. Cho đến cõi trời Akanitra, cõi trời Akanitra này là cõi trời cuối cùng của ở trên cõi sắc giới, tức là còn hình tướng, phải không? Đều hoan hỷ vui mừng, tôn trọng người Pháp Tông và bậc thầy của mọi người. Cái đoạn văn như vậy, lật trang 49. Cái đoạn mà kinh văn là màu đen sẫm thì cái đoạn cuối nè: lúc người tại gia phát tâm Bồ Đề thì từ cõi trời Tứ Thiên Vương cho đến cõi trời Sắc Cứu Cánh, tất cả đều kinh ngạc vui mừng. Đoạn cuối đó, D2 đó, đoạn cuối cái đoạn D2 đó. Thấy hết chưa? Tất cả đều kinh ngạc vui mừng, đó là không có, đây là một sự kiện bất khả tư nghị, cũng không có chuyện mà phải bình thường. Không có chuyện bình thường, đây là một điều bất chợt, đây là một điều rất là đột xuất. Nói như thế này, là tất cả những cái vị trời đã nói như thế này. Hôm nay chúng ta đã có được vị thầy của trời người. Vị thầy của trời người này là chỉ cho ai? Chỉ cho Đức Phật thôi. Tức là cái người này là nhất định sẽ thành Phật. Cái người tại gia này ngày hôm nay mà phát được cái tâm Bồ Đề này thì người đó là trong tương lai sẽ được bởi vì vô thường chánh đẳng chánh giác, là giờ được bảo đảm như vậy. Thì từ ngày quý vị mà phát tâm Bồ Đề rồi đó thì con đường thành Phật quý vị bảo đảm. Tất cả những công hạnh vị tu chỉ là tô điểm thêm cho nó được màu mè thêm, được nó là công đức nhiều hơn thôi. Nhưng mà căn bản vị đánh rồi, trống xong cái nền tảng của Phật Pháp, đó là cái nền tảng là tâm Bồ Đề. Thành ra cái quyển kinh này tại sao mà nó thù thắng đối với người tại gia và người tâm gia không thấy hãnh diện, là bởi vì chỉ có cái kinh này mới nói được đoạn kinh thôi, mới nói được cái đoạn văn thôi. Vì có thể lật hết tâm tạng, không có kinh thứ hai nào mà nói những câu này hết. Trong kinh lại nói, thì nè, lật lại trang 16, hồi lại chỗ tiếp tục cái đoạn mình giảng tiếp. Đầu tiên hết, người xuất gia không phải lo việc sinh kế, thọ dụng sự cúng dường của trời người, cho nên đối với pháp bố thí ba la mật khó có thể thành tựu viên mãn. Một Phật. Tức là sao? Chỉ có người tại gia mới có thể tu bố thí ba la mật viên mãn mà thôi. Người xuất gia không tu được pháp này viên mãn. Nghe không? Thì biết đó là tại sao như vậy? Bởi vì sẽ đặt độc đến cái phẩm 19, phẩm bố thí ba la mật, người sẽ thấy. Do đó kinh này được Bồ Tát tại gia đặc biệt tôn sùng. Thành ra quý vị hồi xưa giờ nó thôi, quý vị mình truyền thống của Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Việt Nam mình đều lấy người xuất gia làm trung tâm điểm, tất cả đều tô điểm là cho quý vị nó lên thiệt là cao. Rồi người tại gia bị lu mờ để ánh sáng có chiếu thẳng vào mấy thầy không, nó nhưng mà bây giờ cái này kỳ cục, nó không chiếu vào tại ngày xuất gia nữa, mà nó chiếu vào ông ấy mới ông tại gia dưới đây nè. Vì thấy hiện mấy ông tại gia ngồi Bồ Tát ở dưới đây toàn là hoa sen không, không thật, không thật sự nào. Chỉ có kinh này là chiếu quý vị thôi à. Và rõ ràng thấy rõ ràng người nào cũng ngồi trong hoa sen đó, không thật. Không phải nói thật, theo nó không có khổ hại, thật sự là vậy. Thành ra cái kinh này mới thấy rằng Đức Phật thật sự là có quan tâm đến người tại gia hay không. Nhưng mà tại sao nó bị lu mờ là bởi vì tại gia Việt Nam các thầy 2000 năm các thầy không có để ý. Rồi bây giờ mình nói lật đến trang cái thứ ba là ý hướng người giảng nói về Phật pháp, thì thầy nhảy cái đoạn này đến cái câu 18 lục trang qua trang 18, cái đoạn mà A và B quý vị có thể tự đọc lấy, đó là cái ý hướng của ngài Thái Hư như thế nào. Bây giờ ý hướng thứ ba này nè, không tham cầu hiện đời thành Phật. Cái đoạn này rất là khó hiểu. Nếu quý vị thấy đọc cái kinh này rồi đó, thì quý vị thấy rằng cái kinh này là cái kinh yêu cầu quý vị tu từ từ, đi từ từ, từng bước, chứ không có một lần chỉ bùng cái muốn lên làm Phật liền, không có. Thành ra cái kinh này là tương phản với lập trường của Mật Tông. Mật Tông đó là cái gì? Hiện đời thành Phật, không? Tích thân thành Phật. Nhưng mà để từ từ thầy giảng tại sao. Anh em, Phật pháp vốn không giới hạn vào việc lấy hiện đời làm điểm tựa, mà rộng vì tất cả chúng sinh trong pháp giới mà phát tâm. Tức là khi quý vị bước vào ngưỡng cửa đại thừa, một người tại gia, khi mà được cái ánh sáng của chư Phật, được cái ánh sáng của đại thừa chiếu vào tâm thức rồi, thì cái nhãn của họ mở rộng ra. Thì khi đó họ không còn thấy họ là một cá nhân đặc biệt, mà họ thấy họ là một trong những cái chúng sinh này. Và cái mục đích của họ tu hành ngày hôm nay không phải là chỉ cầu chứng đắc cho chính mình, mà là vì tất cả chúng sinh. Thành ra cái kinh này bắt buộc quý vị phải từ cái tâm đại bi mà phát. Rồi khi quý vị mà giả sử như chưa có pháp tâm Bồ Đề, hoặc là chưa thọ Bồ Tát giới, thì quý vị sang năm hy vọng sẽ có cơ hội, thầy sẽ lập lại là xin một ngày để mình giảng, và cuối cùng vào buổi tối mình sẽ phát lại tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề không phải phát một lần, mà phát tới, phát lui, phát họ như vậy. Thì cái câu hỏi rất là quan trọng trong khi quý vị thọ cái tâm, cái giới Bồ Tát tại gia là quý vị có phải vì thương chúng sanh mà thọ giới này hay không? Cái đó là cái chìa khóa căn bản nhất cho cái buổi thọ giới thôi. Quý vị thiếu câu đó quý vị không thành Bồ Tát được. Chứ vì nó là tôi chỉ cầu mốt tôi thành Phật hay tôi ngộ tôi thương, thì cái đó dĩ nhiên là việc tắt được chứ thể, nhưng mà việc chuyển thành cái tâm thành văn, tâm là chỉ vì trong đến chính mình. Còn nếu mình đặt cái tên cái lòng thương chúng sinh để thọ giới này, nó đặt trên nền tảng đại bi, tức là lòng đồng tình với lại tất cả chúng sinh, hiểu không? Tại sao người đại thừa phát tâm ăn chay, tại vì họ đồng tình với sự đau khổ của những con vật khác. Ví dụ như ông bắt buộc cái giới U Bà Tát này không bắt buộc việc ăn chay trường, không có, không hề. Hay nên nhiều người họ sợ rằng họ thọ giới Bồ Tát họ bắt buộc ăn chay trường mà ăn chưa được, thì xin quý vị an tâm, giới U Bà Tát này, Bồ Tát tại gia này, nếu quý vị là người sơ cơ Phật vẫn còn có tập khí ăn thịt, vẫn còn có thể chưa bỏ được thịt, thì chỉ cho quý vị biết rằng từ từ quý vị cấy được cái lòng đại bi đối với chúng sinh, thì từ từ người sẽ từ từ giảm dần, chứ không bắt buộc rút cái là làm liền. Còn mong cái Bồ Tát mà bắt buộc thì phải bỏ thịt liền là Bồ Tát phẩm phẩm, thấy không? Thầy quý vị phải hiểu rõ là mình đang thọ Bồ Tát giới nào, chứ không phải Bồ Tát giới là nhất định phải không ăn thịt, thấy không? Cũng như các thầy Lama ở bên Ấn Độ, ở bên Tây Tạng, họ cũng ăn thịt, họ cũng đang làm Bồ Tát Hạnh, Bồ Đề Tâm. Nhưng mà mình hiểu hoàn cảnh như thế nào họ phải làm như vậy. và họ ở trên cao nguyên Tây Tạng họ không có món gì khác hơn là thịt. Thế sẽ nói tôi ăn nhất định ăn chay thì sao, nó bụng chết. Đâu có cái gì ngoài đồng cỏ, mà đồng cỏ thì nuôi được, chỉ nuôi được trù dê bò trâu thôi, chứ làm đâu có được trồng cho trái hay là lúa mì lúa mạch nhiều phong phú như mình cũng có, nhưng rất ít, thấy không? Thế nên họ ăn những cái thức rau cải thực vật là phụ, mà ăn thịt là chính. Nhưng mà không nghĩa là như vậy là không được tu hành Phật pháp, không được tu hành Bồ Tát Phạm, không được pháp Bồ Tát, không phải vậy. Tạm thời quyền biến như vậy thôi, bởi vì cái chỗ đó hoàn cảnh rất là khắc khổ, làm sao mà có rau cải mà ăn, làm sao trồng đậu nành, ví dụ vậy. Đức Phật mình không, khi mà giới luật đặt giới luật đó, không bao giờ mà cứng nhắc đó. Những cái điều mà giới Đức Phật đặt 2.500 năm trước, 2.500 năm có thể uyển chuyển thay đổi chút đỉnh tùy cái quốc độ mà làm, chứ không bắt buộc phải ở như vậy, không phải vậy. Thì bây giờ từ cái nhìn của Phật pháp, mỗi chúng sinh đều có quan niệm hỗ tương với tất cả chúng sinh, hỗ tương đó là cùng nhau có sự quan hệ, và mỗi thế giới cũng có sự quan hệ hỗ tương với vô lượng thế giới trùng trùng vô tận, giống như màn lưới trân châu của trời đế thích. Thì cái này trong cái kinh Hoa Nghiêm có nói, giờ đây Phật pháp sinh khởi không phải chỉ vì một đời này hoặc chỉ vì một thế giới này, bởi vì đương thể của cuộc đời này hoặc là của thế giới này cũng là vô thể, vô trùng, vô biên, vô trùng. Cho nên sự phát tâm tu hành không nên hạn cục trong một khoảng thời gian và không gian, mà phải phổ biến bình đẳng, siêu vượt tất cả không gian, thời gian, và đồng thời biến nhập vào tất cả không gian và thời gian. Đây là tư tưởng của Hoa Nghiêm. Thấy người Tây Nam ngay bước đầu tiên đã bước vào thế giới bất khả tư nghi rồi còn gì nữa. Nó cần phải bước vào cái thế giới của Hoa Nghiêm hay là của những cái thần biến chí. Trong ngay cái quyển kinh rất bình dị này, mình đã thể nhập được trong cái sự vô tận vô biên đó, nếu mình hiểu được. Đối với Phật pháp, nếu có thể lý giải tin tưởng hành trì như thế, tức là có thể tự giác ngộ và đồng thời giác ngộ người khác, tinh tiến không ngừng, mà không còn câu nệ vào việc phải nhất định thành Phật trong đời này. Không bắt buộc, tại sao phải ngay bắt buộc thành Phật trong đời này? Mà có chắc làm được hay không? Phải không? Dĩ nhiên là Ngài chỉ nêu lên cái ý kiến đó thôi. Còn giả sử có người mà họ nhất định thành Phật trong đời này thì đó là quyền của họ. Bởi vì thành Phật chẳng qua chỉ là tự giác ngộ và đồng thời giác ngộ người khác mà thôi. Khi công hạnh Bồ Tát viên mãn, tự nhiên sẽ gặt hái kết quả. Việc gì mà phải lập định kỳ hạn để mong cầu? Tức là nếu mà còn có tâm mong cầu đó thì là hơi không phải, là bởi vì mình khởi tâm mong cầu, tức là mình đã có chấp vào một cái gì đó rồi. Nếu câu nệ vào việc mong cầu, tâm hạn lượng sẽ trở nên hẹp hòi, khó mà tránh được sự sai khiển của tâm cầu vinh. Cái đó có thực sự có như vậy. Nếu mình kiểm đoạn điểm cái quá trình tu tập của mình có cái tâm cầu vinh, ví dụ như cúng dường cũng có cầu cái vinh, hay là cái gì đó, ở ăn chay niệm Phật tu bắt quan trai giới, đều là muốn chứng tỏ rằng ồ, tôi thành tịnh, tôi tu hành, tôi có công đức, tôi hiểu không? Không có, nó thực sự không phải có cái tôi mới được. Nhưng mà nếu mà quá hạn định vào trong cái câu nệ vào những cái hình thức như vậy thì mình sẽ bị kẹt vào cái khác, mình không có tâm tự tại được. Thành ra cái thời của Đức, của Ngài Thái Hư đó, có hai trường phái đang phát triển là Thiền Tông và Mật Tông, thấy không? Thành ra Ngài Thái Hư sẽ thấy họ có vẻ như là chấp vào cái những cái này, để họ có vẻ nhiều khi tu thật thì ít mà tu giả thì nhiều, chứ không phải là nói là người nào mà cầu thành Phật hiện đời là sai, không phải vậy. Thành đừng có hiểu lầm, hiểu không? Hiểu lầm chứ. Đây là chỉ muốn đề tỉnh những cái thành phần mà chỉ cầu vinh để tu hành thôi. Và vì muốn đạt được hư vinh này mà phải truy cầu sự tu hành hình tướng, làm tăng gia phiền não không được tự tại. Như thầy nói đó, ngồi nghĩa là mình phải biết tu hành mình phải biết căn cơ của mình, phải biết trình độ của mình. Mình phải biết mình trước. Chứ chưa biết gì cái nhảy vô cái chỗ một chỗ vàng ăn một ngày một bữa, ngồi hoài không nằm. Đó là chỉ như là hình tướng thôi à. Mà thầy bị mắc cái đó, lỗi đó. Khi mà nghe bắt đầu mà phát tâm ăn một ngày một bữa, thầy cứ tưởng là ăn thầy chắc chắn là ăn được như vậy đó ha. Thì chắc 5 năm nữa mình sẽ đi như không, mà đi nhẹ nhàng. Ba vù vù. Cái đó, một phần đó là bị mắc vào tâm cầu vinh. Tại sao vậy? Lúc đó bắt đầu thêm một thời gian thôi, chịu không nổi. Chịu không nổi, không thể nào nổi được. Bởi vì tại sao? Cái chùa Tịnh Lực bên này lo, và chùa Tịnh Lực này xin lỗi. Lúc đó ta đang xây chánh điện. Thầy trở về Tịnh Lực lần thứ hai đó là họ đang xây cái chùa mà rất là lớn, thì chứ không phải do chánh điện này bự hơn. Cái chánh điện này gấp 2 lần, 3 lần. Mà lúc đó mà ông thầy trụ trì đó là ông là triệu phú xuất gia, thì ông có rất là nhiều tiền. Ông mà ông cũng là thầu nữa, thầu xây cất nữa, ông tự vẽ là ông tự xây cái chùa của ông. Thì người ta ví dụ như xây cất đó, thì cái đồng thép của ông, của một cái xây trung bình ở Đài Loan là chỉ một inch thôi. Thì ông mua 2 inch. Mà nó dài thì khoảng 15 thước như vậy nè. Thì thường thường là một, hai người, một đầu là hai người, hai ông thầy khiến mới nổi. Ông thầy đó mạnh, ông thầy trụ trì ông mạnh, dễ sợ, một mình, ông một đầu một mình ông thôi. Bên kia hai thầy mà đi khúng rúng như này. Bữa đó, lúc đó thầy ăn một bữa, một ngày một bữa. Mà đứa không xui, sao nào đứa không mấy thầy mất bận hết. Ông thấy thầy lại, ông người Đài Loan. Ông đứng lái. Đứa phải khiên phụ ông. Trời chết thầy rồi. Sáng sớm nữa chưa ăn nữa, chứ phải trưa thì ăn rồi thì còn có chút. Mới giật nhịn nó một đêm phải không? Quá ngộ bất thực mà tối đâu có ăn đâu, mà sáng cũng đâu có ăn. Chính mình đang đấm bọt cọc. Đó là ngay cái mình khiên đi không nổi. Không nói cắt kinh. Anh nhanh lên. Cắt kinh. Trời đi. Phải làm. Mấy buổi sau phải không? Thầy nằm luôn bất tỉnh nhân sự 2 ngày. Đi luôn nằm ngủ luôn 2 ngày liên tiếp. Ủa kiệt sức rồi. Kiều không nổi rồi. Tại vì mình không có tự lượng cái sức lực của mình. Mình đang ở trong cái giai đoạn mình cần phải ăn. Cái chùa nó đang công quả, đang cần người làm lao động, chứ không phải cần người tu khổ hạnh. Người tu khổ hạnh không sai. Wrong place, wrong time. Không đúng lúc mà không đúng chỗ. Không đúng thời luôn. Thành ra cái gì cũng vậy, mình phải biết mình có năng lực làm được điều đó không thì mình làm. Còn không thì cũng tạm thời quyền biến thì cứ ăn bình thường lại đi. Người ta xây xong này, xong xong chánh điện đi rồi bắt đầu tiếp tục ăn lại cũng được, có sao. Nhất định kiên trì, đến chừng biết sao thì nói thật không mắc cỡ. Đến chừng chịu không nổi nữa. Mà buổi sáng không dám ra ăn. Ông bảo nó thì cứ ra ăn đi, thì bây giờ mình ăn, mình mệt thì thôi. Sáng cứ ra ăn bình thường như mọi người. Thì ăn ngày 2 bữa cũng tốt hơn. Đâu có sao, hồn. Mắc cỡ, tự ái. Thì bởi vì cầu vinh mà. Bây giờ sợ người ta cười mình. Tốt bụng muốn ra ăn mà không dám ra. Không, sự thật là vậy, cái tu hành nó có những cái buồn cười như vậy. Buồn cười như vậy. Không, là sao? Thì phải đó, bye bye cái Tài Loan để về Mỹ không? Để về Mỹ ăn buổi sáng. Về Mỹ đâu có ai coi, đâu có ai nhìn thấy mình. Thật sự là một sự cầu vinh. Bởi vậy nên đây là đã phá những cái tu hình tướng, chứ không phải đã phá những cái người mà cầu tức thân thành Phật, lập địa thành Phật. Chỉ đây là lập địa thành Phật và thiền tông. Hay không, buông cái đồ đao đi ha, buông cái dao đồ tể đi, thì lập địa thành Phật. Thì bên đó là chủ trương của thiền tông, mà là tức thân. thân thành Phật là chủ trương của một tông, tức trong một đời hiện chứng có thể thành Phật trong hiện đời. Thì Ngài Thái Hư Đại Sư theo con đường bình dị của những người khả năng bình thường, sức lực bình thường, trí tuệ bình thường, nhưng mà chí nguyện không có bình thường. Chí nguyện là chí nguyện siêu phàm, đúng không? Muốn thành Phật độ chúng sinh bình thường không? Không. Vì mà nó ra, vì nói với những người ở ngoài đời mà quý vị nó thật nó tu thành Phật độ chúng sinh thì họ sẽ nói là quý vị bất bình thường. Thôi, không được. Không được chánh thường. Không được chánh thường, phải không? Người mang, người bình thường mà mang được cái ý nguyện siêu thường. Nhưng mà mang ý nguyện siêu thường không bắt buộc phải làm những việc dị thường để trở thành bất thường. Nên bình thường, thấy không? Nên bình thường ra lại. Đó là mình cứ làm được cái gì mình làm, one step at a time, bước từng bước từng bước. Đừng bắt buộc là bị vướng mắc vào những danh từ này, những cái hình thức cố định này, để tự mình gì dễ hợm. Mình giả là giả vờ, mình có thể đóng kịch với chính mình, để đóng kịch với người khác. Thì thầy xử hận, thầy đã đóng kịch với chính thầy, đóng kịch với chư tăng ở chùa chánh giác ở bên đó mấy năm trời. Bây giờ quay lại thì thấy, nhưng mà lúc đó thì mình không thấy vậy. Có khi nào khi quay lại hồi quang phản chiếu mới biết mình không có thành thật. Mình không thành thật. Giả sử mình thành thật thì mình cứ bước xuống, mình ăn sáng bình thường như mọi người. Nhưng mà sợ gì là cười mình, trời tưởng sao, rốt cuộc cũng ăn ngày hai bữa. Thấy không? Thành ra mình bị con người mình nó không có được thành thật, thành ra mình đôi khi bị kẹt vào cái thế như vậy. Thành ra Ngài Thái Hư nói là thôi bây giờ mình cứ bình thường thì mình tu bình thường. Đừng có mắc vào những hình thức đó. Một Phật. Rồi. D. Vì những người phát tâm Bồ Tát tu hành. Đây nè. Ba đoạn trên là từ phương diện tiêu cực mà nói, bây giờ sẽ đề cập đến phương diện tích cực. Tôi, tức là Ngài Thái Hư, chỉ là một phàm phu, không có tự nhận mình là thừa nguyện tái lai hay là Rinpoche hay cái gì hết. Không, ông thầy nói với lời tôi thực rất là vô tư, chứ không phải là có gì châm biếm được. Hiểu không? Không có cần phải tôi là một thánh nhân hay tuần thường người ta ra, không cần. Mình cứ chấp nhận mình là bình thường, mình biết mình có phiền não. Cái điều quan trọng của người tu học Phật pháp là biết mình có phiền não. Còn nếu người thấy tôi đâu có phiền não vậy thì thất bại rồi đó. Thì nói là vấn đề không, vì không cần tu. Bởi vì con có phiền não vậy mà đoán gì đó cháu chùa chí nữa. Có hai người thân thấy mình phiền não là A-la-hán và Đức Phật, thì đó là thấy chân chánh. Và có những người phiền não hạng nhất thì những người đó không thấy họ phiền não. Cái người đó bị cái phiền não họ che con mắt rồi, thành ra họ không thấy họ phiền não. Còn những người mà còn có thể có khả năng mà phản chiếu đó, thì những người đó thấy phiền não vô cùng, thấy mình biết phiền não, có phiền não. Khi mình thầy còn tại gia đó, ở ngoài đời đó, đi làm, thầy không bao giờ thấy thầy phiền não đó. Thấy mình làm gì cũng ngon lành đó. Thấy không? Làm cái gì cũng thấy mình phải. Nhưng mà có phải không? Chưa chứ. Mình làm người ta phiền não mình đâu thấy đâu. Mình hung hăng, mình ngạo mạn, mình đủ thứ, tham sân si. Mà lúc nào mình thấy mình là số 1. Nhưng mà anh chừng vô trong chùa rồi, năm 3 năm sau bắt đầu, chết mồ, phiền não. Bây giờ bắt đầu nó hiện ra đó, nó trình hiện trước mặt mình. Chứ đừng nói là năm 3 năm sau thấy Đức Phật hiện ra, cái đó sớm quá đi. Thì phiền não hiện ra trước rồi đó, để mình phải bắt đầu sửa đổi. Thành tu là cải đổi phiền não. Chứ phải tu là thành Phật, không phải vậy. Quý vị nói tôi vô mong là tôi đi chùa, tôi nghe kinh 5-3 năm, tôi sẽ chứng cái này, chứng cái kia. Thì quý vị đặt cái mục tiêu sai lầm. Mà cái mục đích mình là sao? Mình tìm được cái, thấy được cái phiền não của mình thì mình cải đổi, cái đó quăng, cái đó thành công. Khi quý vị 5 năm sau 5 năm tu học mà thấy mình phiền não nhiều hơn là 5 năm trước khi mình chưa biết Phật đó, quý vị đang thành công. Quý vị đang thành công, đang đi đúng đường. Mình đang nói, ngạc nhiên, tự nhiên nói chuyện kỳ, không phải như vậy. Bởi vì khi mình thấy được nó rồi, mình biết tìm cách đối trị nó. Thấy không? Thành ra khi mà giả sử thấy mình phiền não nhiều, đừng vội vàng, nó là thất vọng. Ủa tại sao mình mấy năm nay mình tụng kinh niệm Phật vậy mà rốt cuộc sao thấy phiền não? Không phải vậy, là bởi vì cái tâm quán sát của mình nó bắt đầu nó hiện lên cái kiến chiếu hộ mình, bắt đầu nó sáng lên, mờ mình mài riết nó mờ, nó bắt đầu nó sáng rồi thì mình để thấy được phiền não trước. Mình thấy phiền não trước thì mình thấy được Phật tính hay bất cứ gì. Thành ra đó là một điều congratulations, là chúc mừng quý vị được đang tu hành tiến bộ. Nhưng mà thấy rồi mà còn tiếp tục phiền não thì có gì khác. Thấy rồi là bắt đầu phải làm sao đúng không? Từ từ phải sửa đổi nó. Chứ đừng nói câu ờ tôi vậy đó. Không, làm gì tôi. Cái đó là ngang. Cái đó là ngang như cua rồi. Cái đó khó sửa đổi không? Tôi thấy mình có phiền não rồi mà còn nói câu đó này thôi. Một Phật. Rồi. Thành ra Phật pháp gì muốn tiếp dẫn một loại chúng sinh ưa chuộng hư vinh, cho nên là thiết lập những tên rỗng như lập địa thành Phật hoặc tức thần thành Phật. Nhưng tôi quyết không khởi danh từ rỗng tức này mà khởi tâm mong cầu hiện đời thành Phật. Thì dĩ nhiên đây là cái lập trường, cái nhìn của Ngài Thái Hư thôi. Hiểu không? Đừng mất, đừng gặp mấy thầy thiền nói những câu này thì cái đó không nên. Ông đang có cái cầm cái gậy đúng tay thì mình chạy không kịp á. Thì mỗi người cái đường lối tu hành, cái kiến giải khác nhau. Ngài Thái Hư Đại Sư là từ cái người tôn trọng cái lục độ ba la mật của chư Phật, đi đúng truyền thống Đại Thừa. Đại Thừa đầu tiên đó là bắt đầu từ kinh Bát Nhã Ba La Mật, là rất tôn trọng con đường đi tục lục độ vạn hạnh. Nhưng mà sau này vì phương tiện đi độ chúng sinh mới có những phương tiện đi đường tắt như Tịnh Độ Tông, như Mật Tông, như Thiền Tông. Thì con đường nào cũng đi đến chỗ mục đích hết. Nhưng mà những người lấy tâm Bồ Đề làm trọng yếu, làm căn bổn, những người đó không cầu chạy trốn. Tức là họ sẵn sàng đứng lại, họ đi từ từ theo đường này. Tức là họ đi đúng con đường của Đức Thích Ca Mâu Ni đi. Thấy không? Còn chí xuống quý vị, cảm thấy chịu không nổi, đời này cái là I can't stand anymore, thì dĩ nhiên là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là con đường để quý vị về tịnh độ. Đó cũng là một đường rất là tốt, phải không? Chứ không phải là này, mục đích thì không phải đả phá những cái tư tưởng đó, phải không? Nhưng mà ở đây, bởi vì mình giảng Bồ Tát tại gia giới kinh, thành ra mình đứng trên cái lập trường của Bồ Tát giới kinh mà mình nói chuyện. Giả sử ngày mai thầy giảng về Quán Vô Lượng Thọ Kinh thì thầy sẽ nói lập trường khác, người sẽ thấy ở một thầy pháp chánh khác đang giảng kinh. Thành ra mỗi pháp sư không bắt buộc phải từ cái tông phái của mình. Ví dụ như mình tu tịnh độ mà mình giảng kinh về Bồ Tát giới mà mình cứ tiếp tục cứ nói bắt buộc phải niệm Phật này nọ, thì cái đó là mình đi phản với tâm chỉ của kinh người ta, hiểu không? Ví dụ như mình một thầy thiền mà giảng kinh A Di Đà thì xin lỗi, hãy theo lập trường của Tịnh Độ Tông mà giảng, không thể thấy con mắt Thiền Tông mà giảng kinh A Di Đà được, tất đường rầy. Cũng như ví dụ như bây giờ đang giảng kinh Bát Nhã Ba La Mật, không thể lấy pháp môn niệm Phật cho mà gán vô đó được. Thành ra hiện giờ thầy Pháp Chánh đang giảng kinh Bồ Tát giới là con đường, tôn trọng con đường lục độ ba la mật chánh thường, thì phải nói được những điều như vậy, hiểu không? Sau khi phát tâm Bồ Đề trải qua địa vị thập tính lên sơ trụ, từ đây trải qua các giai vị thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tu Bồ Tát hạnh, tức là một Bồ Tát năng tích tập tư lương phước đức và trí tuệ. Đây nè, hiện nay có người mới vừa có đôi chút tín tâm hành trì liền tỏ ra có thái độ kiêu căng ngạo mạn, tâm trạng của mình bình thường. Học được chút định Phật pháp thấy mình đây cũng là cái bệnh phàm phu, và mình và thầy cũng là phạm cái giới này khi mới bắt đầu thọ Bồ Tát giới, thôi thọ Bồ Tỳ Kheo giới rồi. Học được chút đỉnh giới hàng trò, nhìn thấy là thầy này phạm giới, thầy kia phạm giới, thầy nọ không đúng pháp. Cách đây mười mấy năm thầy có đến thầy từ Đài Loan, thầy qua thầy nghe có thầy pháp sư Diệu Cảnh, trưởng lão Diệu Cảnh, nào vị pháp sư ở Trung Hoa, có một cái Phật học viện ở trên San Francisco, Cali, mà ngài đó là rất là giỏi về giữ thức tâm. Thì nghe thì cũng muốn háo hức muốn vào đó để học giữ thức tâm như thế nào. Đang giảng bộ luận mà khó nhất của giữ thức tâm là bộ Du Già Sư Luận Địa, thì thầy cũng thầy khởi thuyền không đi phi cơ chứ, đi phi cơ từ Đài Loan rồi qua San Francisco để cầu học. Thì lúc đó thầy còn ăn một ngày một bữa, phải không? Kiến tính tâm đối với lại sự hành trình một ngày một bữa rất là kiên cố. Cái lúc đó ngày Diệu Cảnh á, mới là nói với xin các học tăng á, là chúng người buổi chiều mình có thể người ngay người xuất gia có thể ăn trái cây, thấy không? Đừng ăn cơm mà ăn trái cây, thấy không? Thôi thầy nói tức mình thấy nó, ông thầy này sao mà trong luật rõ ràng nói là buổi chiều ăn một bữa là không được ăn gì hết, mà tại sao thầy dám nói là ăn trái cây? Chứ ông này là phạm luật, là ông này không hiểu luật là cái gì. Thầy với một cái ông tàu nữa, hai người lục bộ luật ra. Ngài nói là cái đó là trong thiết nhất thiết khổ bộ, luật của thiết nhất thiết khổ bộ là có nói điều này là cho phép ăn trái cây. Thầy với ông tàu mới lịch kiếm bộ luật lục, nhưng mà lục lầm bộ luật, nhìn lầm bộ luật. Bộ đó là bộ thập tụng luật, nó là bộ luật của trường phái thiết nhất thiết khổ bộ cũ, tức là cổ phái. Thì trong cổ phái là cấm ăn trái cây buổi chiều, nhưng mà thầy quên là bộ luật của thiết nhất thiết khổ bộ mới có cho phép ăn trái cây. Thế là mình đi kiếm bộ luật cũ rồi đi phát cái tâm phê bình ông thầy. Sầm xì, hai đứa sầm xì nhau. Trời, tưởng ông thầy này rành luật lắm, thế nào biết gì hết. Đến chừng mấy năm sau mình có cơ hội đọc được bộ luật mới thì mới biết là mình là người dốt. Tại vì mình không đọc đủ, mình chỉ đọc có một phần thôi, rồi mình cho rằng tất cả những kiến giải của mình là đúng nhất. Tại mình thường thường bị phát bệnh đó. Mình học được chút đỉnh, hành trì chút đỉnh, hoặc là có nhiều người có được chút đỉnh kiến giải hoặc là cảnh giới gì đó, thì tự nhiên bắt đầu thấy ta là số 1. Họ quên rằng cái gì họ nhìn thấy chỉ là phần rất ít của Phật Pháp. Thế nên cái bệnh của mình thường thường là gì? Lấy ít cho là đủ, phải không? Làm này thầy nói những cái kinh nghiệm mà thầy đã thất bại trải qua để cho mình biết là con đường tu hành nó không phải mà đơn giản như mình nghĩ. Mà ngài Diệu Cảnh, một người rất là đức độ, học vấn rất là cao, mà thật sự đối xử rất là khiêm cung, thái độ rất là nhẹ nhàng, lễ độ vô cùng đối với Phật học tăng học trò của ngài. Ngài cũng rất là lịch sự nhẹ nhàng. Mình nhìn là biết người đó nó không có đức hạnh tỏa ra, mình thấy đó là phục vô cùng. Khi ngài thầy nói, thầy cũng là người Việt Nam, thầy biết là thầy Việt Nam mà không có tâm phân biệt. Khi mà thầy nói thầy được học sau 5 tháng, thầy thấy học nổi, thầy thấy không có hợp, thầy nó từ giả hay không. Cái ngày đến ân cần hỏi là có cần tiền không, có cần trong ít tiền để về Đài Loan làm tư lương về Đài Loan. Thầy chảy nước mắt, mà thầy là một người rất là đâu có thân cận gì đâu. Một người ngoại quốc đến trú vài tháng cũng chưa hề quy y, cũng chưa hề y chỉ. Thành ra mình thấy rằng có những người họ cái tâm như vậy, họ mất cái là cái người mà tôi là tu hành thật sự. Còn mình thấy mà thí dụ như mình càng học, mình thấy cái tâm mình có giá cao cao chút, thì tức là mình phải tự kiểm điểm lại. Tại vì là Pháp, họ đâu biết rằng mình đó là cái người đó chưa đạt được Phật thần nhỏ của sự phát tâm Bồ Đề. Thấy không? Nam mô Phật. Bây giờ những cái chỗ khác quý vị đọc tiếp. Bây giờ thầy là đến tăng kiếp phần số 4, mục đích giảng giải bộ kinh này. Đây là 4 cái điểm chính. Mình giảng 4 điểm chính này rồi mình nói một vài sơ sơ một vài điều nữa là mình tạm thời chấm dứt cái buổi giảng ngày hôm nay. vì muốn kiến lập nhân gian đại thừa Phật giáo. Đây là cái quan điểm của Ngài Thái Hư. Tại sao Ngài Thái Hư đặc biệt hơn những cái tăng chúng, những vị cao tăng đồng thời? Đồng thời với Ngài Thái Hư có Ngài Ấn Quang Đại Sư. Sao quý vị biết gì? Ấn Quang Đại Sư là thầy, là cũng là thuộc sứ ông của Ngài Tịnh Không. Thế Ấn Quang Đại Sư có một cái vị học trò tại gia là ông Lý Bỉnh Nam. Rồi ông Lý Bỉnh Nam là thầy của Ngài Tịnh Không. Thì Ngài Tịnh Không là cái là sư cháu của Ngài Ấn Quang. Mặc dù Ngài Ấn Quang hành trì rất là kiên mật, giảng cái tình độ, nhưng mà Ngài Ấn Quang thuộc về thiền tông bảo thủ, tức là không có phát kiến một cái ý kiến nào mới trong Phật Pháp, không thích ứng được thời đại Phật Pháp của Trung Hoa vào lúc đó như thế nào. Thành ra Ngài Ấn Quang là một người hành trì rất tốt, nhưng mà không phải là một người sáng kiến để mà cải độ Phật giáo. Còn Ngài Thái Hư là một người canh tân Phật giáo thời đó, tức là có những ý tưởng rất là táo bạo mà chính người Tàu cũng không chấp nhận, hiện giờ vẫn chưa chấp nhận được. Thành ra tại sao có những nhân vật ly kỳ như vậy? Mà Phật giáo muốn được canh tân đó, là luôn luôn phải có nhân vật xuất chúng, bước ra khỏi cái tầm thường, bình thường, để mà tìm được cái đường hướng đi trong cái xã hội mới. Thí dụ như bây giờ, cái Phật giáo Việt Nam mình vẫn chưa có một nhân vật nào mà đứng ra mà dám nói là đề kiếm một cái như thế nào để mà Phật giáo Việt Nam thích hợp vào cái quần chúng Mỹ hay là quần chúng những trẻ sau này. Mình vẫn tiếp tục theo những cái truyền thức cổ xưa, chú trọng đến tụng kinh, sám hối, cầu an, cầu siêu. Và đó gì? Nó không hấp dẫn được những thế hệ trẻ sau này. Bây giờ mình không có sức sống, thì lũ trẻ nó không thấy cái đó là một cái gì để mà nó hấp dẫn nó vào Phật Pháp. Mặc dù Phật giáo Đại Thừa mình có những tư tưởng rất là táo bạo, rất là thích hợp cho những người trẻ sau này. Thầy là một người không có đủ cái năng lực, không có đủ uy đức. Thành ra những cái gì mình làm nó chỉ là một cái hạt cát thôi mà, thì nó đi vào cái không một gây có ảnh hưởng, một cái ấn tượng nào sâu xa trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam hết. Mặc dù 10 năm nay thầy rất hết sức cố gắng, thầy dịch những bộ kinh nào có kỳ nghĩa, có giá trị, nhưng mà dĩ nhiên là cái vấn đề mà mình có duyên cái Phật Pháp hay không chuyện khác. Có những người họ làm rất là, họ chỉ nói một câu rất thường, nhưng mà bây giờ họ có duyên giáng sinh, tự nhiên mọi người hưởng ứng như vậy. Còn những người thôi ngày đêm canh cần cù làm đủ thứ chuyện, không ai để ý đâu, thấy không? Nhưng mà giả sử hôm nay thầy cảm ơn quý vị vẫn còn ngày đông lạnh lẽo mà vẫn còn ngồi đây, thấy không? Cố gắng lắng nghe thì cũng là hy vọng là có duyên, thì thầy đề ở hết những cái gì thầy nghĩ quý vị có thể hiểu được thì thầy mừng, còn hiểu không được thì xin quên đi, quên ngay tức khắc, chứ đừng ra nó ông sùng xì đó này tội nghiệp thì lại ca ly tội nghiệp thầy, hiểu không? Rồi muốn kiến lập nhân gian đại thừa Phật giáo, đây là tư tưởng mà 2000 năm Phật giáo Trung Hoa không nghĩ đến. Nhân gian đại thừa Phật giáo tức là lấy người tại gia làm căn bản, làm cơ sở, và dùng tư tưởng đại thừa thiết lập Phật giáo tại nhân gian. Còn thường thường đó là nói chuyện trên trời không. Thiện Tài đi tham vấn 53 vị thì thức toàn là thần thông biến hóa. Rồi một đời nghĩa là mới 16 tuổi đi, đến chừng cuối cùng gặp đến Ngài Phổ Hiền thành Phật liền, mấy chục năm trời. Chuyện đó là chuyện bất khả tư nghị, không ai nhân vật thứ hai làm được. Rồi Ngài Duy Ma Cật đem cái khổ tịnh độ vào trong Ta Bà mà không có gì di động vậy. Người có gì hỷ cũng không biết, mà người Ta Bà cũng không biết. Đồ nào là cái gì đó vô Phật rất là nhiều, mình thấy có vẻ huyền hoặc, thấy không? Có vẻ như là một cái sự tưởng tượng, nó không có áp dụng vào đời sống thực tế này được. Trong khi những cái gì mình cần hiện giờ giải quyết vấn đề mình cũng không nói được, mình không nói được. Làm sao mà phát khởi tín tâm của hàng thế hệ trẻ đối với Phật pháp, họ đừng có lay động tín tâm, họ đừng đi qua đạo khác, mình chưa giải quyết vấn đề đó được. Thành ra quý vị nào mà cảm thấy rằng có những gì thì thức mà họ đang làm điều đó, phải cố gắng hộ trì, cố gắng hộ trì họ. Trong phần quan hệ giữa Phật pháp và nhân sinh, chúng ta đã nói rõ Phật giáo và nhân sinh có một quan hệ thâm thiết. Nếu xét kỹ ý chí chân chánh của Phật pháp thì bất cứ sự chứng đắc hay tuyên dương giáo pháp nào đều là Phật pháp đại thừa. Cho nên muốn hoằng dương Phật pháp nên dùng nhân loại thế gian mà hoằng dương Phật pháp đại thừa. Hơn nữa chỉ có nhân sinh là đang cần Phật pháp đại thừa nhất, cho nên phải kiến lập nhân gian đại thừa Phật giáo. Tại sao? Là bởi vì mình đang cần sự quan hệ giữa người và người. Cái sự quan hệ giữa người và người đang chết. Thí dụ như mình thầy đi phi cơ cách đây 20 mấy năm, lúc đó chưa có game, chưa có những cái cell phone. Thí dụ như hai người ngồi trên nhau trên phi cơ, thế nào cũng họ bắt chuyện, họ nói chuyện với nhau, họ làm quen nha, họ có vẻ quan tâm đến nhau một chút. Không thầy ngồi phi cơ bên đây bà Mỹ mập ú, bên đây cô Á Đông không biết người ở Philippines, người nào lấy cầm cái telephone được anh play game vậy nè, cuốc suốt một lộ trình vậy đó, chẳng ai quan tâm đến ai, chẳng cần biết mình mặt vàng mặt đỏ, ngồi xuống cái bắt đầu mở điện thoại này, người kia game lật qua lật lại, bà kia chơi game bấm tới bấm lui, khó cản tình người. Thì nó nói bây giờ hai vợ chồng ở nhà đi lên Facebook, lên Twitter, chồng lo mà kiếm bạn ở trên kiếm bạn trên Facebook, vợ đi kiếm Twitter đi kiếm bạn, hai người không câu thông với nhau, bạn đây mà không chịu nói chuyện thì chưa nói chuyện với bạn ấy đâu, không có ra thất bại, cái là nhân sinh thất bại. Thành ra đôi khi kỹ thuật nó là đang đưa mình đến chỗ mà khô cằn đến cái tâm linh, khô cằn cái tình người. Bây giờ cái những cái hãng bán cell phone đó tìm cách nó quảng cáo thì phải mua cell phone, phải không? Thầy có ông thầy người Mỹ, ông nói là bây giờ ngay cái những cái phố nghèo ở bên thành phố như Mexico City đó, tức là thủ đô của Mexico đó, mấy đứa nghèo nhất trong xóm đó, mà đứa nào nhất định phải đò má nó phải mua một cái cell phone. Rồi sao? Nhà này thằng kia đứng kia thằng này ngọ không nói chuyện nhau, text. Nó xã hội đang đến trong trình độ cái là trình độ cái là mình thấy là cái tình người nó khô bớt đi, khô từ từ. Thành ra Phật giáo đại thừa là sao? Là đổ cái nước mát vào trong tâm con người để con người bắt đầu quan tâm đến nhau. Thành ra đang cần nhân sinh, đang cần Phật giáo đại thừa rồi. Chỉ có cái đại thừa này mới đem cái phát triển được cái phương diện bi, cái lòng thương của mình đối với nhân loại, đối với chúng sinh. Khi mình ăn một con vật, mình không bao giờ nghĩ đến sự đau khổ. Mình chỉ thấy một cái đùi gà vàng chói, bốc mùi thơm. Nhưng mà mình quên, trước khi nó đến bàn ăn của mình thì nó đã xảy vào biết mình nhận sự đau khổ. Mình đâu thấy đâu. Thì Phật Pháp Đại Thừa chỉ cho quý vị thấy nên quan sát như vậy. Nên quan sát như vậy. Lấy nhân sinh làm cái đối tượng của mình. Rồi mô Phật thứ hai là đề xướng sự tu hành thực tiễn. Thì các người học Phật do nỗ lực nghiên cứu mà có người trở thành một học giả một tông phái, hoặc có người trở thành một bác học Phật giáo. Đây là một điều, cũng là một cái điều không được may mắn cho Phật pháp. Họ quên rằng học Phật không phải là học trên chữ nghĩa, mà phải bắt đầu từ cái tâm, khởi tâm, phát tâm bồ đề, phát tâm cứu độ, phát tâm cầu xuất ly. từ cái tâm mình ra. Thầy có một cái thí dụ là ông người Anh, thấy không? Ông tên là, thầy mới được nhớ đây mà thầy quên rồi. Ông viết, ông là một người Anh, ông nghiên cứu Phật giáo từ lúc ông còn nhỏ lắm. Mười mấy tuổi ông đã biết về Phật rồi, ông bắt đầu học Phật pháp, lấy cử nhân, lấy tiến sĩ. Ông là giáo sư đại học ở London mà giảng về môn Phật giáo đại thừa. Tính chứ ông nhìn nhân quả, ông nhìn nhân quả, ông nhìn nhân quả, ông nhìn nhân quả, vô lý thôi. Rồi sao? Ông vì Thiên Chúa, đạo Thiên Chúa. Một điều vô cùng ngạc nhiên. Ông nghiên cứu Phật pháp mấy chục năm rồi, lấy tiến sĩ mà dạy Phật pháp nữa. Mà giờ sao? Ông nói khi mà ông theo đạo Thiên Chúa thấy thoải mái vô cùng. Ông nhìn nhân quả đạo Phật, ông thấy ngộ mịt mà ông biết cái gì hết. Là bây giờ ông đi wrong, ông khi mà ông đi Phật kinh cứu Phật, ông đặt wrong tiền đề rồi. Là bây giờ ông không có đặt trên tín tâm, mà ông đặt trên đọc trên cái sự học phóng lên trên học vấn thế gian. Mặc dù ông học chữ nghĩa rất giỏi, nhưng mà ông chưa hề có tín tâm nữa với đạo Phật. Rồi khi mà ông thấy đạo Phật, tự nhiên mình làm gì tự nhiên thành con trùng dễ, thấy nó bất mãn dễ sợ, thấy không? Thì ông thấy là ủa chứ vậy, nếu vậy thì ông không biết tương lai không sao, thôi bây giờ ông về bên Chúa rồi ông thấy thoải mái, hào quang của Chúa chiếu vào đầu ông thấy thì còn thoải mái. Rồi ông thì quy y qua là Catholic. Đó là một cái hình ảnh cụ thể của một người có cái học vấn Phật pháp mà không hề có tín tâm. Thành ra quý vị không đến đây học chữ, không đến đây để tập tin cho nhiều, mà quý vị đến đây để xây tín tâm. Nếu mà không có tín tâm thì 5-10 năm sau, không những đọc cái trình độ học Phật mình không tiến bộ, mà mình không giống như cái ông đó. Thành ra nói thí dụ như cái bà mà đi chùa mấy chục năm mà rốt cuộc rồi theo bất tín lành, thấy không? Thì bởi vì họ không biết tín tâm đối với Phật là cái gì. Rồi bây giờ vì muốn từ căn bản giới học mà tu lên, à để khoan thầy nói là ngài Thái Hư Trực Sư chọn bộ kinh này, thấy không? Này hôm nay cái đoạn thứ nhất ở trên cái trang 21, đoạn cuối cùng, hôm nay vì muốn đề xướng chủ trương những người phát tâm học Phật nên thực tiễn tu hành, cho nên tôi đã chọn bộ kinh này để giảng giải. Ông không hứa hẹn một cái gì ghê gớm, một cái gì đó là khủng khiếp. Quý vị giả sử muốn vô niệm ba câu Phật hiện lên thì quyển kinh này không phải của quý vị. Không có. Quý vị cái quyển kinh này không có chủ trương như vậy. Mà quý vị phải người, đây là quyển kinh cho những người bình dân, những người ham công việc, những người không sợ đổ mồ hôi, những người lao động, đổi cái quả vị Phật của mình bằng sức lực của chính mình, làm những việc mà mọi người cần làm đời này qua đời khác. Còn nếu muốn an nhàn nam mô a di đà Phật rồi ngày mai giờ thờ bay vòng bổng lên cầu, thì đây là không phải đối tượng của kinh này, phải không? Cái đó là thì hôm nay thì giảng kinh này có nghĩa là có những người mà có cái tâm muốn phát tâm bồ đề tu hành lục độ vạn hạnh, thì đây là quyển kinh rất là tốt cho quý vị. Nhưng mà giả sử quý vị chỉ mong ở đời này niệm Phật cầu vãng sanh, thì đây vẫn là cái quyển kinh chúng quý vị đọc. Đối với thầy, thầy sợ không nói rồi có bị ai đẩy đây không? Thì cái sự tu hành pháp môn tịnh độ phải đặt trên nền tảng là tu tam phước. Bởi vì thầy theo lập trường của ngài Thiện Đạo Đại Sư, lập bộ Bà Vi Đề Hy, khi hỏi Phật cách nào để quán Phật để vãng sinh tịnh độ, thì đầu tiên Đức Phật nói bà phải tu tam phước. Phước thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, kính trọng sư trưởng, từ tâm bất xác, tu tập thiện nghiệp. Thứ hai là thọ trì tam quy cụ túc chúng giới bất phạm quy nghi, và thứ ba là phát bồ đề tâm tinh sâu ta nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa và khuyến tấn những hành giả tu hành khác. Thì đây là cái nền tảng để tu tịnh độ. Nếu quý vị không có tam phước thì theo lập trường của thầy đó, theo cái quan niệm của thầy bây giờ đó, hồi xưa thì nghĩ khác. Nếu vì không có tam phước thì Nam Mô A Di Đà Phật sẽ phải đặc biệt lắm. Thì dĩ nhiên là thầy hồi thầy Minh Tuệ sẽ rầy thầy bây giờ ví dụ vậy. Nhưng mà thầy dĩ nhiên thầy nói với gì thầy hiểu, không sợ cái sự mâu thuẫn, bởi vì mỗi cái pháp sư có một lập trường riêng, một cái sự mà hiểu biết riêng. Mỗi cái giảng sư do cái sự học vấn của họ, do cái kinh nghiệm của họ. Hồi xưa khi thầy qua Đài Loan, thầy cũng tin tưởng nhất cú Di Đà là tất cả. Nhưng mà thầy qua đó 4-5 năm thì thầy thấy rằng từ từ thầy cảm nhận rằng nhất cú Di Đà có thể là đủ với một số người nào đó, nhưng mà đối với thầy nó không đủ. Phải không? Nhất cú Di Đà nó như là một cái cơm trắng này, cần phải ăn để no. Nhưng mà lục độ vạn hạnh nó như là gì, đồ ăn cái gì đó, gia vị vào cho cái món cơm nó ngon thêm. Thì quý vị tu pháp môn tịnh độ không nên quên tu pháp môn lục độ, tức là vẫn tiếp tục quan hệ và tiếp tục quan hoài đến nhân sinh, đến những người chung quanh mình. Thấy không? Lập nguyện mình niệm Di Đà, nhưng mà đồng thời mình cũng đồng thời nghĩ đến những người bất hạnh, những người khác. Ví dụ như bây giờ người ta có một cái thí dụ là một người kể này nghe là hai bà, một bà công giác, một bà người Thiên Chúa và một bà thờ Phật. Thì bà Thiên Chúa đó, bữa đó thất ốc bà bị đường rất là cao, thì bà mới nhờ bà kêu bà nói là nhờ bà này chở dùng bà đi nhà thương để cho hạ đường bà xuống. Thì bà Đạo Phật nói bữa nay tôi mắc đi chùa, xin lỗi chị, tôi mắc đi chùa, tôi chở chị đi nhà thương không được. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy thấy tu hành kiểu đó thì làm sao vậy Di Đà Phật? Thấy người tử mà bất cứu thì không là phải là người tu đạo Phật. Chị đi chùa, chuyện đó nó không quan trọng bằng chị cứu một người, dù người đó đạo gì không cần biết. Người ta đang đến ngưỡng cửa tử rồi, người ta đang cầu cứu mình. Dù là bây giờ có bất cứ cái gì phải ngừng lại tức khắc. Đó là một cái người đang sắp chết, đây là quan trọng nhất. Bởi vì mình cứu được một mạng người thì còn sao? Thì nhiều nói về trên trung pháp thôi. Thành ra mình tu một cách lạnh lùng, máy móc thì cái đó mình xin. Cái người mà đạo ngoại đạo đó, họ sẽ có một cái ác cảm mãnh liệt hơn đối với đạo Phật mình. Họ nghĩ rằng những người này là không có trái tim nữa. Họ tu mất trái tim luôn. Họ tu riết sao? Không tâm. Tâm không thành không tâm, à, không còn cái tâm nữa. Trở nên kêu là không còn trái tim để xúc động. Vậy là thành công là gì nữa? Thành công không? Thấy cảnh giới như như bất động. Thì cái đó mình tự quan sát ấy. Để mình, thời này mình, khi mình tu mình phải uyển chuyển. Mình không thể nào mà chấp giờ hôm nay tôi đi bắt bàn tay, tôi bất kể bất cứ cái gì xảy ra, sống chết mặc bay, kể chị. Không có được đâu. Bởi vì thì sao? Cái người đó họ quên rằng cái đạo Phật đặt trên nền tảng là chữ bi, cái lòng thương người cái đó. Nếu mà Đức Phật không vì thương chúng sinh thì Đức Phật cũng chẳng thị hiện ở đây làm gì. Mặt bể tôi phải chứ nói nghe, cứng đầu cứng cổ. Còn mà giả sử mà trong kinh nói rằng ở Đức Phật khi muốn nhập Niết Bàn rồi dỗ dàng cái là ôi chứ mới rồi thuần thành đạo xong quán sát chúng sinh này nọ để mau nhập Niết, thì dỗ dàng ngày muốn nhập Niết Bàn thì Phạm Thiên đến tỉnh, chỉ là thị hiện thôi. Cho nên là mình nhìn theo mắt Đại Thừa, Đức Phật không bao giờ nhẫn tâm như vậy. Nếu thành một biết chi Phật thì có thể, một biết chi Phật họ cầu cần, họ chỉ cần tắt vỏ xong họ nhập Niết Bàn liền. Nhưng mà một vị Phật thì khác. Khi Ngài đã thị hiện thành Phật, tức là đã có mục đích rồi. Còn nếu không thì Ngài không có duyên gì chúng sinh đây, thì Ngài đi cõi khác, Ngài thành Phật. Chứ Ngài không thể hiện ngay ở chỗ cảnh khổ này. Khi Ngài đã thể hiện ở cảnh khổ này để thành Phật, tức là Ngài có mục đích đến đây để cứu độ người khác. Mà mục đích đó đâu có cần phải phạm thiên thỉnh đâu. Thấy không? Thành ra mình phải biết rằng cái mục đích của mình tu là đặt trên nền tảng của sự mà quan hồi đến chúng sinh khác. Rồi một Phật muốn từ căn bản giới học mà tu lên. Bồ Tát phân làm hai loại, một là xuất gia, hai là tại gia. Hàng xuất gia là thiểu số, hàng tại gia là đa số. Kinh này triển khai sự cần thiết học giới cho hàng tại gia, bởi thế có thể phổ biến, phổ cập đến nhân loại. Học giới cho người tại gia. Còn nếu mà nói giảng giới cho người xuất gia thì không phổ cập nữa, bởi vì xuất gia rất ít. Xuất gia rất ít. Thành ra những cái pháp cho thanh văn, cho các thầy là pháp cho thiểu số. Mà pháp cho thiểu số thì dĩ nhiên nó chỉ là ít những người rất ít. Còn trong khi cái pháp này nó phổ cập rất là nhiều. Không? Trong ba pháp học giới định huệ, trước tiên phải lấy sự học giới làm căn bản. Nghĩa là do giới sanh định, do định pháp huệ. Giới là căn bản của định huệ. Sau khi định phát sinh, giới sẽ tương ưng với định mà trở thành định cộng giới. Để phát sinh, giới sẽ tương ưng với huệ mà thành đạo, đạo cộng giới. Thế đây là những cái tên danh từ, thấy không? Mình cũng chưa cần phải hiểu, thấy không? Tức là biết rằng cái giới học là nền tảng cho tất cả những tu học khác. Thành ra cái kinh này lấy cái giới ưu và tác làm căn bản cho việc tu học. Thành ra quý vị nếu mà hoan hỷ nghe những lời này có lợi ích, thì hy vọng sang năm quý vị phát tâm thọ giới ưu Bồ Tát Đại Thừa, tức là giới Bồ Tát tại gia. Và hy vọng rằng, thấy không, những người đã thọ rồi cũng như những người sắp thọ sẽ có cái tương lai chắc chắn là trên con đường đạo pháp này chư thiên long thần sẽ luôn luôn sát cánh bên quý vị. Quý vị không sợ gì hết, thấy không? Giả sử quý vị không giảng sinh tịnh độ được thì đời sau đến Đức Di Đạt Gia Đa Đời chắc chắn có Bồ Tát, có Long Thiên đến nhắc quý vị, Phật kéo quý vị đến pháp hộ mình Di Đạt. 17 triệu năm hay là 9 triệu năm nó không có dài như quý vị tưởng đâu. Không, phải xử là vậy. Hôm nay thì chánh vũ gì đây nữa. Thấy không? Thì ráng, thì hôm nay thì mình hiểu được như vậy, thì cái quyển kinh này là trình bày cho quý vị một con đường rất là bình dị, một con đường rất là thực tế, một con đường rất là phổ thông để cho mọi người tu tập. Là bắt đầu từ lục độ và phát Bồ Đề Tâm, khởi tâm đại bi, phát Bồ Đề Tâm và tu hành lục độ văn hạnh. Mà lục độ văn hạnh là lấy bố thí làm căn bản. Nếu quý vị chưa có tâm bố thí được, phải tập. Thấy không? Chứ đừng như ông một công trưởng giả, mà bố thí không nổi. Khuyến khích cách nào ông không bố thí. Bây giờ biểu ông lấy cái, cầm cái vật ở bàn tay phải cho bên bàn tay trái đi. Ông làm cũng không được, nó thiệt khổ. Tức là lấy cái tay này của mình nè, cầm cái món vật cho bên bàn tay trái của ông. Ông cho không được. Cho không được, bởi vì ông thấy cho là nó mất đi. Nhưng mà đây bàn tay trái ông nhận là cũng của ông thôi chứ ai nữa. Nhưng mà tại vì ông thấy rằng phải có xả ra không được, nó kiên chấp như vậy đó. Hiểu không? Thì bây giờ người tu Bồ Tát hạnh tại gia là những người sao? Từ cái chữ bát bố thí ba la mật mà bắt đầu. Và Đức Phật đã cho vì biết rằng chỉ có người tại gia mới tu được pháp bố thí ba la mật thành tựu viên mãn. Thành ra tại sao các vị Bồ Tát trong Đại Thừa như Ngài Quán Âm, Phổ Hiền, Văn Thù thì hiện là người tại gia. Đó là lý do, không phải là một lý do là người nữ tượng trưng cho tâm bi, nhưng mà đồng thời là tượng trưng cho người tại gia, là người có thể tu được pháp môn Bồ Tát lục độ văn hành đến độ viên mãn. Thì mô Phật hôm nay có nhân duyên thì đến đây để mà gieo duyên với quý vị. Nào chưa có quen, và đồng thời tăng thêm cái duyên với lại những người đã quen, thì thầy hy vọng là cái chuyến đi của thầy từ bên Cali qua đây cực khổ như vậy. Cực khổ thì phải ba phi cơ 2 tiếng mấy đồng hồ, thì không luống uổng. Ít ra có một người còn một vài vị ở đây sẽ tâm đắc được, và lấy cái tâm chỉ của bộ kinh này làm cái chỉ nam cho các đệ tu học của mình từ đây cho đến mà ngày mà thành Phật. Thì cái tính tâm đại thừa nó khó lập lắm, tâm bồ đề khó phá, hạnh nguyện khó thực hiện, nhưng mà những điều mà khó làm mà mình làm được, cái tâm khó phá mà mình phát được, thì những cái người đó, những cái vị đó là những người mà Đức Phật luôn luôn quan hoài đến. Thời gì Đạo Phật thì đến đây thì cảm ơn tất cả tất quý vị. Mô Phật và Đạo Phật. Bây giờ mình chấp tay lại. Nguyện đem công đức đền.